Cho nên rồi chỗ này thì thôi ngài dặn thôi dừng lại. Nhưng mà quý vị nghe tới đây rồi mới thấy y bát á thì chỉ là cái Phật để làm tinh thôi, thấy không? Chứ còn làm tổ á thì đâu phải ở cái y cái bát đó, thấy không? Y bát á là cái Phật để làm tinh, còn làm tổ á thì đâu phải làm tổ ở cái y ở cái bát, mà là dành cái y cái bát. Cho nên đó là chỗ làm lẫn. Nhưng mà cái người mê á thì cứ lo tranh giành cái y cái bát để làm tổ, phải không? Mà quên cái gốc thật. Còn chính cái pháp đó mới là trọng yếu, thấy không? Đạt pháp tức là thấy tánh đó, thấy không? Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ để mà truyền. Làm tổ là làm ở chỗ đó đó, thấy không? Chứ không phải làm ở cái y cái bát. Mà cái chỗ đó thì làm sao giành, làm sao giành được cái chỗ đó? Cho nên sống với pháp á, thì khỏi lo bị giành. Cho nên là thì tới đây thôi, Ngũ Tổ ngày dặn thôi, tới ông nói đừng có truyền nữa, rồi truyền nó nguy hiểm. Rồi ngài lại dặn là phải khéo tránh chứ đừng có ra dấu quá liền nữa. Thì Huệ Năng lại hỏi nay con phải đi về đâu, thì Ngũ Tổ mới bảo hãy đến hoài á thì dừng, gặp hội thì ẩn. Huệ Năng mới lãnh lời dạy lễ tạ rồi đi ngay trong đêm ấy, thấy không? Đó là đây là nói gọn, thấy không? Chứ còn đúng là Ngũ Tổ còn đưa Lục Tổ, không? Đưa ra tới Bến Đò. Sau khi mà truyền pháp liên tiếp 3 hôm thì Ngũ Tổ đó không có thượng đường thuyết pháp, cho nên toàn chúng đó đều nghi ngờ mới đồng đến thưa thỉnh, tức là thưa thỉnh là để mà thuyết pháp. Thì Ngũ Tổ mới bảo pháp của ta đã đi về phương Nam rồi thì giờ lại nói gì nữa. Tức là ngài truyền pháp rồi cho nên ngài nói là pháp đi theo về phương Nam rồi, thì trong chúng mới thưa người nào được, tức là chúng bây giờ mới bật ngửa ra, như vậy thì không biết là người nào được. Thì Ngũ Tổ mới bảo Năng thì được đó. Thì trong chúng đó mới bàn nhau thì biết rằng là ngài Quỷ Năng, bởi vì ngài là tên Năng đó. Cho nên họ mới đuổi theo đó. Cho nên là trong Pháp Bà Đàn mới ghi kỹ đó, ngài Huệ Minh là trước kia là quan võ, cho nên rồi ông mới chạy trước ông gặp. Rồi mới có câu chuyện là hỏi là Lục Tổ bảo là chớ nghi thiện chớ nghi ác đó, cái gì là bộ mặt thật của Thượng Tổ Minh đó, mới có câu chuyện đó. Thì chuyện này là trong Kinh Pháp Bà Đàn ghi rõ, còn ở đây là ghi lược qua thôi. Rồi 4 năm sau thì một hôm đó, chợt Ngũ Tổ mới gọi đại chúng bảo việc ta đã xong, đến lúc là nên đi, thấy không? Thì ngài mới vào ở trong thất ngồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu là Thượng Nguyên thứ hai, tức là 675 Tây lịch đó, nhà Đường, thọ 74 tuổi, thấy không? Rồi trong chúng mới xây tháp ở Đông Sơn, huyện Hoàng Mai tôn thờ. Sau thì vua Đường Đại Tông đó mới tri phong là Đại Mãn Thiền Sư, tháp hiệu là Pháp Vũ. Thì Ngũ Tổ đó có trước tác cái tập gọi là Tối Thượng Thừa Luận mà mình vừa học qua đó, hiện giờ là còn được lưu hành đó. Thì Ngũ Tổ có 3 vị đệ tử gọi là ưu tú là Huệ Năng, Thần Tú với ai nữa quý vị biết không? Tức là 3 vị đệ tử mà đệ tử nổi bật đó, tức là ngài Huệ Năng, ngài Thần Tú và ngài Huệ An. Ngài Huệ An tức là thầy của ngài Phá Táo Đọa. Đó là coi như là lược qua, thấy không? Về lược sử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó. Thì ở đây qua cái sự Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi thì mình mới thấy rõ đến đời Ngũ Tổ đó thì ngài truyền dạy kinh Kim Cang, tức là Thiền Tông mà ngài truyền dạy kinh Kim Cang, ngài dạy kinh Kim Cang đó, cho nên là Lục Tổ mới có duyên mà nghe kinh Kim Cang mà tỏ ngộ đó. Rồi sang Lục Tổ thì Lục Tổ ngày càng khai thác tinh thần Bát Nhã trong kinh Kim Cang này rất là mạnh, bởi vì kinh Kim Cang này nó cũng phù hợp với tinh thần của nhà thiền, tức là phá chấp. Như mà mình vừa học qua đó, tức là cái tinh thần phá chấp mà rất là mạnh, phá tất cả những cái tình chấp, không? Nói qua là phá, nói qua là phá, phá cho sạch hết những cái niệm gọi là niệm trụ dính vào, cho nên là để cho tâm gọi là vô trụ, không? Cho nên trong đây gọi là nhấn mạnh là chỗ vô trụ đó, vô trụ an tâm, mà không có trụ, không có niệm nào để mà dính hết, thì mới sống trở về với chân tâm. Cho nên là ngũ tổ nhấn mạnh là giữ chân tâm là gốc. Bởi vì bởi chân tâm nó là gốc tất cả. Cho nên chỗ này là chỗ mà mỗi người của mình phải nắm vững để mà tiến tu, nó không có hời hợt. Nghĩa là mỗi người ai cũng vậy, hiện đây đều có cái gốc chân thật này hết, tức là đều có chân tâm hết, có cái gốc này. Cho nên là phải gọi là hết lòng để mà tham cứu, gọi là tham cứu cho sáng tỏa, rồi giữ gìn không cho gián đoạn, thì đó là gọi là cái yếu chỉ để vào đạo.